Ví dụ giấc ngủ thứ bảy chỉ đơn giản là nhắc nhở quý vị nhớ ngũ dục là nguồn gốc tội lỗi, cho nên bớt ham muốn lần nữa. Năm, cái giác quan đừng có chạy ra ngoài bám víu ngũ trần. Và tốt nữa là nuôi cái trí nguyện xuất gia. Còn nếu không nữa đó, thì lâu lâu mỗi chùa nào tổ chức xuất gia đoạn kỳ đó, thì quý vị nhào tới cạo đầu. Tại vì cạo đầu như vậy nó tốt nữa là cái gì? Là trước hết là mình tập xả bỏ cái mái tóc đẹp của mình. Xả bỏ cái mái tóc đẹp tại sao? Mái tóc này nó đẹp lắm, mình nuôi nó mấy năm rồi nó mới được như vậy. Bây giờ cạo hết thì uổng quá. Mà hai nữa thầy nhắc nha, ai mà có mái tóc đẹp mà đi xuất gia đó, thì trước khi đi xuất gia đoạn kỳ đó, nhớ cắt trước nha quý vị. Cắt trước cho nó ngắn đi một chút, rồi lấy cái dài đó đem đi cúng dường cho những người bị bệnh tăng xe. Tại vì đem mái tóc đẹp vô đây quý thầy hết quý thầy dùng rác à. Quý thầy không có biết mấy cái chuyện đó. Nếu một ngày nào đó nếu muốn nó đi xuất gia đoạn kỳ đó thì phải cắt cho nó ngắn chút. Cái ngắn kiểu con trai đó, anh gạt xong đó, ngắn ra đây nè, rồi gói lại đem tới những cái nơi mà người ta làm tóc giả thì cho những người bệnh con xe đó là xài. Nên coi như đó là mình bố thí, cái đó là nội thí đó nha quý vị, tức là bố thí đồ của bên trong mình đó, là bố thí mắt, tai, mũi, rưỡi gì đó thì mình bố thí tóc. Cho nên nội cái cắt tóc đi đó là quý vị xả được nhiều lắm đó. Xả gì? Xả cái mái tóc đẹp. Mà cạo đầu xong tự nhiên thấy mình tướng hảo quang minh, giống một sư bà. Làm nữa nói mấy vị 80 trở lên nha. Tại người ta nói cái răng cái tóc là gốc con người, cho nên mình quý ở đây. Ông Mỹ nó quý hàm răng lắm quý vị. Cho nên là nhỏ là nó đi nó niềng răng hết rồi. Thấy người Mỹ răng nào đẹp hết, tại nó niềng hết quý vị. Còn người Việt Nam răng xấu thì sao? Đâu biết niềng răng đâu. Tốn tiền là một, là không biết, nó nhỏ không biết mấy cái chuyện đó. Nhưng mà giờ mình biết thì mình răng thì nó hơi khó, mà tóc thì dễ, tóc thì mình nhuộm xanh đỏ tím vàng thì cũng được hết. Rồi thôi giờ mình sẽ tới điều giác ngộ chót. Điều giác ngộ chót thứ 8: sanh tử thiêu đốt, khổ não không lường, nên chi Bồ Tát phát tâm đại thừa cứu độ tất cả, nguyện thay chúng sinh chịu vô lượng khổ để cho chúng sinh cứu cánh an lạc. Tức là điều thứ 8 là nói gì? Là Bồ Tát thấy được sinh tử nó thiêu đốt và sống ở trong sinh tử rất là khổ não, cho nên Bồ Tát mới khởi cái tâm đại thừa, phát tâm đại thừa. Và tâm đại thừa làm sao? Là muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Còn tâm tiểu thừa là sao? Là muốn cứu độ một mình thôi. Đời khổ quá, thôi tôi đi tu trả hết khổ. Đời sinh tử khổ quá, luân hồi tôi đi tu để tôi thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì cái đó là khá lắm rồi quý vị. Cái đó là giỏi lắm rồi. Cái người đó là người giác ngộ. Nhưng mà cái đó giác ngộ với cái tâm tiểu thừa, tức là mình đi tu để giải thoát một mình thôi. Còn chúng sinh nó ác quá, nó ngu quá, chỗ chết luôn. Nó chậm luôn trong sinh tử luân hồi cho tới khi nào chán nghĩ ra. Thì Bồ Tát khác. Bồ Tát thấy sinh tử luân hồi khổ như vậy, cho nên Bồ Tát đi tu với cái chí nguyện khác. Với cái chí nguyện là gì? Là muốn cứu khổ tất cả chúng sinh. Trên hai cái đi tu khác nhau. Tôi hai người cạo đầu. Một người cạo đầu đi tu nói, trời ơi tôi khổ quá, chồng bỏ lấy vợ bé rồi, đi tu cho rồi, đi tu để mà khỏi bao giờ gặp ai nữa, không bao giờ lấy người nào nữa. Thì cái đó là đi tu với tâm gì quý vị? Tâm tiểu thừa. Bây giờ mình đi tu nói, trời thấy chúng sinh khổ quá, cũng cạo đầu đi vô chùa tu. Hỏi đi tu thì sao vậy? Tại thấy chúng sinh khổ quá. Tại sao thấy chúng sinh khổ? Tại thấy chúng sinh vô minh, không hiểu gì cả. Chúng sinh cứ chấp đời là thường, chúng sinh chấp chạy theo ngũ dục, chúng sinh chấp ngã sở. Giờ mình phải đi tu để giác ngộ, để giảng dạy cứu độ tất cả chúng sinh. thì cái đó là người đi tu với cái tâm đại thừa, hay khác nhau. Nên Bồ Tát phát tâm đại thừa cứu độ tất cả, và Bồ Tát nguyện thay chúng sinh chịu vô lượng khổ để cho chúng sinh cứu cánh an lạc. Tức là cái khác, cái điều giác ngộ thứ 8 là Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm tiếng Phạn là Bodhicitta. Phát Bồ Đề Tâm, từ cái phát Bồ Đề Tâm đó, nó muốn cái hành tu hành Bồ Tát vì chúng sinh. Cho nên một khi mà phát tâm nguyện vì chúng sinh rồi đó, chứ đi tu rồi đó, là phải luôn luôn nhớ tới chúng sinh, nhớ tới chí nguyện mình tu là để vì chúng sinh. Cho nên chư Tổ mới khuyến khích cho người ta thọ Bồ Tát giới. Tôi thấy đây có nhiều người lúc tụng kinh mặc đắp cái y nâu, phải không? Y nâu là mấy người đắp y nâu là gì? Là mấy người đó là mấy người Bồ Tát. À, gọi là Bồ Tát sơ học, không hẳn Bồ Tát. Không, đâu học nhưng cũng là Bồ Tát rồi, ghi danh làm Bồ Tát rồi. Nên mấy người đó thật ra ghi danh Bồ Tát đó chưa có đủ. Mấy người đắp cái y nâu đó là mới có thọ Bồ Tát giới thôi. Tại thọ Bồ Tát giới nó bắt mình phải giữ cái giới đó, những cái giới đó nó bắt mình đừng có tu theo kiểu ích kỷ. Tại vì một khi mình tu một hồi rồi đó, rất dễ rơi vào cái sự ích kỷ, tức là chỉ tu mình thôi, tự lợi thôi chứ không có lợi tha. Thì cái giới Bồ Tát nó nhắc nhở mình ráng nhớ tới chúng sinh. Cho nên Bồ Tát, cái giới Bồ Tát là cái giới minimum thôi. Cho nên Bồ Tát phải luôn luôn học những cái hạnh Bồ Tát. Tại vì nó có cái giới ngăn cản mình đừng có rơi xuống tiểu thừa. Nhưng mà mình phải tiếp tục học những cái hạnh Bồ Tát. Cho nên mình phải có, như quý vị biết nó là có cái quyền Bồ Tát hạnh đó. Tức là những cái hạnh của Bồ Tát làm cái gì mình phải cố gắng làm cái đó. Còn giữ giới Bồ Tát thôi chỉ mới là cái minimum requirement thôi, chứ chưa phải là đi hẳn về hướng Bồ Tát. Giữ mình đừng rớt xuống cái kia thôi, rớt xuống cái tâm thức tiểu thừa. Nên Bồ Tát nguyện thay chúng sinh thọ vô lượng khổ để cho chúng sinh cứu cánh an lạc. Tức là sao? Thọ vô lượng khổ tức là không phải chịu khổ thay người đó đâu. Tức là người đó đau bụng quá, nói thôi để tôi chịu thay đau bụng cho mình thôi. Không phải. Bồ Tát á, nhiều khi muốn độ một chúng sinh á, chính Bồ Tát phải chịu những cái khổ. Tại sao? Phải trở lại cõi ta bà này để mà độ chúng sinh. Cho nên khi trở lại cõi ta bà này thì Bồ Tát cũng phải chịu khổ luôn. Bồ Tát cũng phải chịu sinh, già, bệnh, chết. Khi mình trở lại cõi này rồi thì Bồ Tát cũng phải chịu những cái cảnh khổ của chúng sinh. Và khi mà giống như quý vị thương một người nào đó mà thấy người ta si mê quá, người ta đau khổ quá, quý vị ráng cố gắng giúp người ta, thì nhiều khi quý vị cũng bị khổ lây. Nhưng mà mình biết mình chấp nhận cái này. Tại sao? Tại vì mình vì cái tâm từ bi, cho nên mình không có khổ bằng cái người kia. Đó. Giống như một người nào đó, người ta ở trong tù, bà con mình ở trong tù, người ta khổ, còn mình lâu lâu mình cũng đi vô trong tù để thăm cái người đó. Rồi mình khuyên răn người ta, mình ở trong tù 1-2 tiếng người ta, xong rồi mình lại đi ra. Thì trong 1-2 tiếng đó mình cũng phải chịu cái y báo của cái cảnh tù ngục, mình cũng phải chịu khổ. Cho nên Bồ Tát nhiều khi có phải trôi lăn sinh tử để mà độ một người thôi, Bồ Tát cũng phải trở lại. Đó là lý do nói là làm sao mà chịu vô lượng khổ. Chịu vô lượng khổ không phải là Bồ Tát bị quá khổ, mà Bồ Tát phải chấp nhận. Giống như Bồ Tát Địa Tạng phải chấp nhận xuống địa ngục. Dưới địa ngục nó cũng nóng lắm quý vị, trong nóng hơn Houston chút xíu, mà dưới đó không có máy lạnh nữa. Houston nóng mà quý vị có máy lạnh, mà dưới địa ngục nóng mà không có máy lạnh, thì quỷ sứ nó không biết làm máy lạnh. Cho nên Bồ Tát phải xuống như đó để cứu độ những chúng sinh đó. Thì Bồ Tát Địa Tạng chắc cũng nóng, cũng bị nóng. Đó là 8 điều giác ngộ. Cái này bài khúc cuối của kinh, mình muốn ngưng đây cũng đủ rồi, 8 điều chính rồi, nhưng mà thôi để thầy đọc nốt cái phần cuối của kinh. 8 điều trên đây chư Phật Bồ Tát, các bậc đại nhân đã được giác ngộ tinh tấn hành đạo, từ bi trí tuệ, nương thuyền pháp thân đến bờ niết bàn, trở lại sinh tử, độ thoát chúng sinh. Đó. Thì thật ra đó, khi mà chính mình tu tám điều này là đủ để cho mình có thể giác ngộ, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi. Nhưng tám điều này nó có mang tính chất Bồ Tát hạnh ở trong đó. Cho nên một khi Bồ Tát thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi, giác ngộ rồi, phải nương thuyền pháp thân trở lại sinh tử, tức là đã thoát ra khỏi rồi, đến niết bàn rồi, nhưng mà khởi cái tâm trở lại cõi này. Tại sao? Tại thấy tất cả chúng sinh đều là cha mẹ anh em họ hàng nhiều kiếp. Cho nên người tu đó là thấy bỏ gia đình nhưng mà không có bỏ, bỏ để đi tu, để giải thoát giác ngộ, để chi? Để trở lại độ những người chúng sinh. Giống như Đức Phật Thích Ca, một khi bỏ hoàng cung đi tu rồi, đắc đạo thành Phật rồi, thì ngài làm gì? Trở về lại các tỳ la vệ, độ cho vua cha, độ cho di mẫu, độ cho vợ luôn, độ cho con luôn, độ cho hết tất cả người thân bằng quyến thuộc. Cho nên người đời không biết, nói trời, nó bỏ đi tu bất hiếu, không được bất hiếu, bỏ đi tu không có. Đi tu là để mình độ chính mình và sau đó trở lại độ chúng sinh. Nó phải độ chúng sinh đời này không, mà độ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp nữa. Nên khi mà đi tu với cái tâm đại thừa nó rất là cao quý. Rồi nương thuyền pháp thân đến bờ niết bàn, trở lại sinh tử, độ thoát chúng sinh. Lấy tám điều này mở đường khai lối, khiến cho chúng sinh thoát sinh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu theo thánh đạo. Nếu là Phật tử với tám điều này thường nhớ tụng niệm, thì diệt vô lượng tội, tiến đến Bồ Đề, sớm thành chánh giác, chấm dứt sinh tử, thường trụ khoái lạc. Cái đó là hết kinh. Bây giờ quý vị nhớ tám điều là gì chưa? Thầy mới nói xong hết rồi, còn nhớ không? Thôi nhớ là thầy, đáng lẽ thầy lặp lại nữa, nhưng mà hết giờ rồi. Nhắc lại nhanh thôi. Điều thứ nhất giác ngộ là gì? Thế gian vô thường. Rồi phải quan sát như vậy. Vô thường để làm chi? Để quan sát xong mình phải quan sát tám cái điều này nè. Quý vị phải làm vậy nè. Phật dạy cái này xong rồi mình phải làm cái gì? Quý vị hiểu không? Chứ không phải ở vô thường rồi sao? Vô thường rồi sao? Nó xấu quá. Thế hơi đời vô thường quá rồi sao vậy? Vì vô thường á, thì khi quý vị thấy vô thường, quan sát vô thường vậy đó, thì mình phải tập làm gì? Tập đừng bám víu dính mắc vào sự vật. Đời vô thường rồi thì mình phải làm cái gì? Cái đó là cái quan trọng. Chứ nó ở đời vô thường ai chẳng biết vô thường. Nhưng mà cha chết, mẹ chết, con chết, người thân chết thì sao? Khóc hù hù. Vậy biết cái vô thường với lại cái mà mình làm, cái biết với lại cái làm không dính, không dính líu gì đến nhau hết. Vô thường rồi, biết vô thường rồi làm gì? Thì phải tập xả bỏ bớt dính mắc người và vật, bớt dính mắc, bớt clinging, grasping. Dạ là. Rồi điều thứ hai, điều thứ hai là gì? Tham nhiều là khổ. Quý vị phải làm hai cột. Cột Phật dạy giác ngộ. Thì khi giác ngộ rồi thì phải làm gì chứ? Giờ đây là người giác ngộ, giới thiệu quý vị đây là người giác ngộ. Thời nay thiếu gì người ta giác ngộ, ta nói người ta giác ngộ rồi. Trên business cả, thầy Thích Chí Siêu là người giác ngộ. Mời quý vị tới chùa. Giác ngộ rồi thì sao? Vẫn thấy thầy Chí Siêu vẫn đi chơi, vẫn đi vô nhà hàng Kim Sơn ăn seafood. Vậy thì chả nghĩa lý gì hết. Cái người giác ngộ thì phải làm cái gì? Cái đó mới là quan trọng. Quý vị muốn nói quý vị là vô thượng sư đi, thầy cũng không khe. Quý vị nói quý vị là Phật Di Lặc cũng được nữa, không thành vấn đề. Cái quan trọng là đừng nghe những gì người ta nói, mà hãy nhìn những gì người ta làm. Chứ ai nói gì cũng được quý vị. Cho nên giờ điều thứ hai là tham nhiều là khổ. Người biết không? Biết. Rồi sao? Thì đúng rồi, phải thiểu dục chi túc. Quý vị nói trời, tham Phật dạy tham nhiều là khổ. Xong về thấy mình mới mua nhà 2 triệu. Cả người vừa nói này hai cái không giống nhau. Tham nhiều là khổ cho nên phải thiểu dục, mà khá hơn nữa thì ly dục. Rồi điều thứ ba, điều thứ ba đó là cái tâm ham muốn không có biết đủ, cho nên càng gây ra tội ác. Đơn giản thì ngắn lại cái cột tâm ham muốn gây ra tội ác. Thì giờ Bồ Tát phải làm gì? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp và chi túc, tức là biết đủ. Cái hồi nãy đó là thiểu dục, cái sau này thứ ba là chi túc. Tại giờ mình không dám muốn gì hết, muốn ít thôi, nhưng mà không biết đủ. Tôi nói trở ở nhà tôi, cái son này xài 10 năm rồi, muốn mua cái mới quá, không biết đủ. Cái son này hái còn xài được, nhưng mà muốn mua cái khác. Điều thứ ba là mình phải chi túc cho biết đủ. Điều thứ tư là gì? Điều thứ tư giác ngộ là lười biếng hay biếng nhác thì trầm luân. Thì giờ mình phải làm gì? Biếng nhác trầm luân thì phải làm gì? Phải tu hành tinh tấn, diệt trừ phiền não. Rồi. Và điều thứ năm, ngu si để sinh tử. Cho nên mình phải làm gì? Biết ngu si sinh tử thì bên kia mình phải làm gì? Phải, đúng rồi, hay quá. Quảng học đa văn, tức là học nhiều, nghe lọc. Rồi điều thứ sáu là gì? Thứ sáu hồi nãy mình học là gì? Nghèo khổ thì hay oán hờn. Cho nên mình phải làm gì? Mình không muốn nghèo khổ nữa thì phải làm gì? Tập bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường tiền cũng được. Bố thí nó không có tiền thì bố thí lời nói, bố thí công sức. Rồi điều thứ bảy, điều thứ bảy là đơn giản, người chuyên về xuất gia mà đây có việc xuất gia được thì luôn luôn tập hướng tâm đến cái sự giác ngộ giải thoát, tập sống cuộc đời siêu thoát. Tức là mình chưa xuất gia nhưng mà tập sống ở nhà mình, ai vô nhà mình nó trời sao nhà chỉ giống cái chùa quá, chả còn gì hết, tivi không còn nữa, giường cũng không còn nữa, cái giường king size rồi cho luôn rồi, tivi cho luôn rồi, vô nhà mình đó không còn gì hết quý vị, tivi không còn, nó giường không còn nữa, nên còn sao ngủ dính dưới đó, lấy cái tapi yoga ngủ dưới, không còn gì hết. Và nhiều khi nhà mình còn hơn cái chùa nữa, thì đã hết sảy, quý vị làm sao được vậy, quý vị khỏi vô chùa. Quý vị làm sao đó mà bà con bạn bè vô nhà mình nó trời ơi sao nhà chị giống cái chùa vậy, không còn gì hết, trống trơn à. Nếu mà quý vị làm được vậy á thì coi như quý vị á xuất gia ngay tại gia, khỏi cần cạo đầu luôn. Để cạo đầu rồi mà ở trong chùa mà vô phòng đầy đồ hết rồi, để chất đầy hết, trong khi mình vẫn còn tóc mà phòng mình trống trơn, cái đó là tốt hơn. Điều thứ 8 là gì? Luân hồi sinh tử khổ đau, cho nên phát bồ đề tâm, phát tâm đại thừa cầu giải thoát để cứu độ chúng sinh. Bây giờ điều thứ 8 này coi như là nó tóm tắt hết tất cả 7 cái điều trước. Rồi, nên vì phát tâm bồ đề như vậy cho nên mình mới thọ bồ tát giới, chứ không phải thọ bồ tát giới để mà áo nâu đi trước người ta. Rồi tới đây là hết, nhưng mà chưa hết giờ, ai cần đi về thì cứ đi về nha, tại vì hồi nãy giờ trước lấn sang giờ thầy tới nửa tiếng rồi, cho nên giờ thầy cho nó công bằng. Giờ này cho quý vị hỏi ai có gì thắc mắc về cái bài này, hay là thắc mắc về những gì khác thì quý vị cứ hỏi.
Làm bài kinh của tự tâm mình thì mình niệm A Di Đà Phật là để khai tánh Phật mình. Thì con muốn như vậy, hôm nay con nhờ thầy giải động cho con.
Cô nói là niệm A Di Đà Phật là niệm cái tánh của mình.
Dạ, là để mình thấy cái tánh Phật của mình.
Dạ, cô này cô hỏi là niệm A Di Đà Phật tức là làm cho cái tánh Phật của mình nó được mở sáng ra.
Dạ, mình thấy nó.
Thấy cái tánh Phật của mình.
Dạ. Theo ý con á, niệm Phật không phải là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà mình niệm Phật mình phải thâm sâu vào cái lời của A Di Đà Phật, có nghĩa là nó phải
Dạ, quý vị hỏi cái này, quý vị hỏi không có đúng thầy rồi. Quý vị phải hỏi thầy Minh Tuệ. Quý vị có thầy Minh Tuệ không?
Thầy Minh Tuệ á, chỉ kêu mình niệm Phật thôi à. Kêu niệm Phật, niệm hoài không chứ. Dạ, kêu mình niệm Phật, niệm hoài không chứ. Con chưa có gửi.
Chưa gửi hả? Thầy hỏi thầy mấy thầy khác. Hỏi thầy chủ trì đây. Hỏi mấy thầy nào tu niệm Phật đó.
Thầy là
tí
siêu thì thầy trả lời được.
Yeah. Cô nhấn mạnh vậy thôi để thầy trả lời. Không trả lời không được. Cái kinh A-di-đà đó, cái pháp môn tịnh độ đó, nó cái đường hướng rõ ràng là gì? Là cầu vãng sinh cực lạc. Cho nên thầy, mấy thầy đó nói rất là đúng. Cứ bị đọc lại ba cái kinh A-di-đà, ba kinh của pháp môn tịnh độ, là kinh Vô Lượng Thọ, coi như là tiểu bộ, đại bộ A Di Đà. Kinh thứ nhì đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh thứ ba là kinh A Di Đà. Thì ba kinh đó, cái mà chúng ta thường tụng nhất đó là kinh A Di Đà ngắn, gọi là tiểu bộ A Di Đà, nói rằng người nào tin được cái này đó thì phát tâm niệm Phật từ một ngày cho tới bảy ngày, niệm cho tới bất tâm, nhất tâm bất loạn, thì khi chết đó, thì sẽ được Đức Phật và Thánh chúng tới để tiếp độ về cõi cực lạc. Cho nên kinh nói rõ ràng như vậy. Chứ kinh không có nói là quý vị niệm Phật để thấy tự tánh A Di Đà, không có. Rồi từ kinh Vô Lượng Thọ, tức là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo phát ra 48 lời nguyện, cũng đều nói về cảnh giới A Di Đà, khuyến khích người ta tín hạnh nguyện tiên có A Di Đà. Đó là lời nguyện 18, 19, 20 phát cái nguyện để về cõi cực lạc. Và tất cả những rồi kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là kinh bằng Vi Đề Hy, kinh khác đó, dạy mình 6 phép quán để chi? Để về cõi cực lạc. Cho nên mình phải hiểu rõ mỗi một pháp môn nó có một cái cách, nó có một cái tôn chỉ. Tôn chỉ của đúng của pháp môn tịnh độ đó, tôn chỉ của nó là gì? Là cứu độ chúng sinh bằng đức tin. Cứu độ chúng sinh, muốn cho chúng sinh thoát khỏi bằng đức tin. Tin vào cái gì? Tin vào Phật A Di Đà và tin cảnh giới cực lạc. Đó, khởi cái niềm tin đó để đi về cõi đó. Cái đó là tâm chỉ của tịnh độ là như vậy. Còn bây giờ sau này đó, là những cái vị tu tịnh độ mà muốn dung thông với lại thiện tông, cho nên mới nói là Di Đà tự tánh, duy tâm tịnh độ. Thì thầy Chí Siêu giảng về duy thức, thầy cũng giảng kiểu đó. Thì giảng kiểu đó để làm chi? Để mà dung thông cả hai, để cho hai bên đừng cãi lộn nữa. Có vậy thôi. Tại vì sao? Quý vị nghe những cái băng khác của thầy, thầy giảng mà không có nói về tịnh độ, thầy giảng về những cái pháp môn khác đó, thì thầy có nói nhỏ vào trong đó là Đức Phật A Di Đà đó, những người tu A Di Đà nó có mấy trình độ. Cái trình độ mà sơ cơ hay là trình độ phổ thông hay là trình độ quần chúng đó, là khổ, cõi này khổ, cõi kia sướng, cầu này đó. Cái đó là đúng. Nhưng mà đúng cái đó là với cái trình độ phổ thông, nó rất là rõ, rất là dễ cho người ta theo. Còn cái trình độ khác đó, là những người tu tới mức mà dung thông cả hai đó, tức là dung thông nhị đế, tức là tục đế và chân đế đó, thì sẽ thấy rằng khi mình niệm Phật đó, thì nó có một cái gì khác hơn là cầu về cực lạc. Tại sao? Cái này đó là những người trí thức nhìn tịnh độ, nhìn kinh tịnh độ với cái một cái khía cạnh khác. Thì thấy nếu mà mình muốn hết khổ thì nhìn hướng này, mà nếu mình muốn tu khá hơn một chút xíu nữa đó, tu mà thâm sâu hơn một chút xíu thì mình nhìn phía khác. Thì phía khác là gì? Thì mình sẽ nhìn thấy A Di Đà đó chính là tự tánh của mình. Tại sao? Cái này đó là trong kinh không có nói. Mấy người mà nói Di Đà, A Di Đà Phật là họ nói là đúng rồi, họ đi theo y chang như kinh. Còn cái này đó là những người trí thức nói thêm thôi. Tại sao? Khi mình tu tập đó, mình sẽ thấy rằng tìm hiểu hơn đó, thì Phật A Di Đà chính là bản tánh của mình. Đức Phật A Di Đà là gì? Tiếng Phạn nó là Amitabha, tức là vô lượng lực quang. Và Amitabha còn có nghĩa là vô lượng họ, tức là Amitayus. Còn một cái nữa đó là vô lượng công đức. Cho nên Phật A Di Đà có ba cái tên là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thì khi hiểu được Phật A Di Đà với cái khía cạnh đó, nó mình nhìn thấy đó, Đức Phật A Di Đà mà nhìn thấy khía cạnh đó đó, Đức Phật A Di Đà chính là chân tánh của mình, chính là cái chân tâm của mình. Cho nên khi mà mình niệm Phật với cái quan niệm đó, đó là sao, thì nó sẽ dẫn tới cái cô nói đó, mình càng niệm Phật A Di Đà thì từ từ mình sẽ thấy rằng Phật A Di Đà chính nằm trong tâm của mình, chứ không phải nằm ở bên Tây Phương Cực Lạc. Tại vì sao? Tại tâm của mình nó sống lâu vô lượng, không bao giờ chết. Tâm của mình bất sinh bất diệt, quý vị biết không? Tâm đâu chết đâu. Cái thân này chết mà tâm nó chết. Cái tâm không bao giờ chết. Tại sao? Thân này chết thì tâm nó làm gì? Vẫn sống nhăn răng. Và nó làm gì? Nó tìm thân khác nó vô. Tâm không bao giờ chết. Cho nên tâm không bao giờ chết, tức là tâm nó vô lượng, vô lượng thọ. Và cái tâm của mình á, bản tánh của nó luôn luôn sáng suốt. Tại sao? Tại nó có tánh giác ở trong đó, nó có Phật tánh ở trong đó. Nó có tánh giác mà vô lượng quang, có ánh sáng, mà ánh sáng tượng trưng cho trí huệ. Cho nên tâm của mình đó, khi mình trở về với nó rồi đó, thì mình sẽ thấy nó là một biển hào quang, tức là một biển quang minh, đại hải quang minh. Cho nên nó cũng chính là vô lượng quang. Và hai, và khi mình thành Phật rồi đó, thì trở về pháp thân đó, phải tất cả nó đầy đủ tất cả công đức ở trong đó hết. Cho nên cái tâm của mình đó, tâm ở đây tức là chân tâm nha, chứ không phải cái tâm bây giờ đang nằm trong óc mà. Tâm là chân tâm đó. Thì cái tâm nó đầy đủ tất cả những vô lượng công đức của chư Phật ở trong đó. Nó chính là pháp thân. Cho nên tâm của mình nó cũng chính là chân tâm, cũng chính là vô lượng công đức. Cho nên khi hiểu được như vậy đó, thì mình hiểu A-di-đà với một cái tâm thức khác. Tâm thức không phải là tâm thức bình dân nữa, quý vị hiểu không? Cho nên khi nói đến Phật A-di-đà, nó Phật A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Đó là cái gì? Là cái chân tâm của mình. Cho nên mình niệm Phật A-di-đà để nhớ lại cái chân tâm của mình. Nó sáng suốt, nó không sinh không diệt, và nó đầy đủ tất cả công đức hết. Cho nên mình niệm Phật A-di-đà, càng niệm như vậy thì mình càng nhớ tới cái chân tâm của mình. Nên khi mà mình niệm đúng như vậy đó, thật ra không đủ đâu. Càng niệm như vậy quý vị phải quán tưởng nữa, quán tưởng cái ánh sáng nữa. Thì ở đây thầy có giảng một cái khúc khác. Quý vị muốn phải tìm cái ý định thân bốn thầy giảng đó. Cho nên thầy không có giảng đề là tịnh độ gì hết đó. Thầy giảng những chuyện khác, nhưng mà thầy nói về cái đó. Thì khi mình tu tập như vậy đó, mình sẽ thấy rằng Phật A-di-đà cũng chính là chân tâm của mình. Thì mình tu Phật A-di-đà với một cái tâm khác. Cái tâm này nó không phải là cái tâm tiểu thừa, thấy đây khổ và kia là sướng, mình chạy tới đó. Tại mình thấy Phật A-di-đà ở đằng kia. Nhưng mà cái đó là cũng đúng. Tại vì đúng cho cái những người hãy còn chấp, hãy chấp pháp, chấp đây, chấp kia, bị thử. Còn khi mình tu khá rồi đó, hay mình học đạo hiểu rồi, mình thấy Phật A-di-đà đằng kia cũng chính là ở đằng này. Mà đằng này đó, không có nghĩa rằng, khoan đó nha, cái này nguy hiểm lắm. Khi mà hiểu được như vậy đó, tức là Phật A-di-đà trong này, không có nghĩa là Phật A-di-đà ngoài kia. Không có. Phật A-di-đà phương Tây vẫn có, mà Phật A-di-đà trung tâm cũng có. Mà khi mình niệm được hai cái giống như vậy rồi, để trở về đây rồi đó, thì Phật A-di-đà ở đây trong tâm mình với Phật A-di-đà ở phương Tây, lúc đó trở thành một. Cho nên lúc đó nó gọi là mình nhập một với Phật A-di-đà. Thì mình tu kiểu đó nó khác, quý vị hiểu không? Rồi thầy nói vậy quý vị có hiểu chưa? Tức là cái khác là Phật A-di-đà là phương Tây cũng có, trong tâm mình cũng có. Mình niệm làm sao? Mình niệm trở về với Phật A-di-đà trong đây. Nhưng mà mình cùng lúc mình biết là khi mình trở về được Phật A-di-đà trong tự tánh rồi đó, thì khi mình chết mình vẫn có thể tái sinh ở cảnh Phật A-di-đà bên kia. Và mình cũng chính là trở về với Phật tánh của mình. Lúc đó mình với Phật A-di-đà là một. Nên cái khác, mình trở thành một vị Phật. Mà một vị Phật đó, thì tất cả Phật đều có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Không có nghĩa chỉ có Đức Phật A Di Đà có cái đó thôi, mà Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, tất cả Phật nào cũng đều có ba cái đó hết, hiểu không? Nhưng mà vì cái hạnh nguyện của mỗi vị Phật khác nhau, cho nên cái tên khác nhau mà thôi, chứ cái đức tính, cái quality đều giống nhau hết, đều có đầy đủ 10 cái đức tính giống nhau hết. Giờ cuối ngày rồi, quý thầy không còn ai sau giờ thầy nữa, cho nên thầy bố thí cho quý vị thêm chút xíu. Dạ, anh hỏi thêm hai câu lần. Dạ, câu hỏi đầu anh nhắc lại, thì trả lời từng câu một.
Thưa thầy, theo kinh Nhân Giác Đại Nhân Giác, nếu mà tu theo hành Bồ Tát, tức là bớt được tiểu dục, tức là bớt tiền tài vật chất, nhưng mà có những giới chẳng hạn họ cũng nói họ tu Bồ Tát, họ phải thành Phật trong kiếp này, nhưng mà họ lại vẫn khác về
nói thầy stop liền. Anh Phật tử này anh hỏi rằng là Bồ Tát là phải như kinh nói đó là phải thiểu dục chi túc, và sao có những vị nữ Phật tử họ Bồ Tát giới rồi mà sao hãy còn make up, tức là đi sửa sắc đẹp rồi làm này cái kia đó, thì có đúng hay không? Phải vậy không? Quý vị nhớ mà bản tiếng nữa ra đừng cho anh ăn cơm. Anh hỏi thì thầy phải trả lời công bằng thôi. Thì nó có hai điều. Một đó là trước hết là không có đúng, tức là người đó học một đằng nhưng mà làm một nẻo, cái học với cái làm không có giống nhau, đó là một. Hai nữa là những trường hợp bất khả kháng, tức là phương tiện. Và nếu mà người nữ học Bồ Tát giới rồi mà đi làm mà không có make up, không có chét phấn bôi son chút xíu, thoa một chút xíu thôi, à thôi, cô này nói thoa một lớp rất là mỏng, rất là mỏng để cho nó coi được chút để đi làm. Thì nếu trường hợp đó nó mỗi lần thoa như vậy đó thì biết rằng mình nó cái này là thoa mà bất đắc dĩ để đi làm kiếm tiền hành hạnh Bồ Tát nuôi chồng con, thì cái đó nó bù trừ thì cũng được. Giống như chư tổ cho thời xưa đó là không được ăn tối, nhưng mà nếu là ăn tối đó thì phải ăn sao? Ăn lén hả? Ăn lén là chui vô phòng ăn không? Tức là ăn mà phải với cái tâm hổ thẹn. Mình biết là đáng lý ra mình không được ăn, nhưng mà thời nay thân mình yếu quá, mà ăn mà không ăn thì bệnh nặng tu cũng được. Trên ăn nhưng mà mới cái tâm hổ thẹn thì cũng vậy. Mỗi lần mình make up làm đẹp đó thì biết là đúng ra là mình làm cái này vì thể hiện thôi. Mình thể hiện, mình giả bộ làm đẹp cho chúng sinh thôi, chứ mình không cần với cái này. Cho nên đến khi nào mà vô chùa tu thì không cần làm nữa, thì cái đó thì may ra được. Rồi thì trả lời rồi. Rồi câu kế tiếp anh hỏi gì?
Thầy, câu thứ hai thì nó cũng không có liên quan đến cái đề tài này, nhưng mà con cũng xin thắc mắc là tại sao nó nghe đó là nếu mà mình tu theo thiền chỉ đi đúng đường đó, vô được cái định rồi đó, thì
mình xù
quá khứ đó, mình đã là phạm nhiều tội
rồi, mình
xù
hết. Rồi anh nói rằng có vị nào tu thiền nó nói là khi mình vào được định rồi đó thì mình xù cái nghiệp, tức là hồi trước mình làm nghiệp gì xấu ác đó thì bây giờ mình mua được định rồi đó thì kêu hết nghiệp, cái nghiệp nó không có đòi nữa, phải không? Thì thầy xin trả lời rằng đó, bằng một câu chuyện đơn giản thôi để câu chuyện tự cho quý vị thấy. Ngài Mục Kiền Liên á, ngài có đắc đạo chứ quý vị? Ngài Mục Kiền Liên có đắc định không? Không những đắc định mà đắc đạo nữa. Tại vì đắc định á, thì nó có 4 tầng: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, gọi là đắc định. Mà đắc định ở đây tức là sao? Tâm nó ngưng lại, tâm nó ngưng lại và nó không động nữa, và đi vào cái cảnh giới vắng lặng. Và khi mình đi vào cảnh giới vắng lặng đó, cái tâm nó đứng lại, thì tất cả những cái sự hoạt động của tâm thức nó không có tiếp tục nữa. Nhưng mà khi mình xả định, tức là mình đi ra khỏi, thì tâm nó hoạt động lại. Và khi nó hoạt động lại thì tất cả định là gì? Định tức là, thầy lấy thí dụ như quý vị đang coi phim, coi DVD, DVD đó, quý vị bấm chữ pause. Quý vị có xài remote không? Bấm pause là gì?
Ngưng.
Ngưng để đi ra ăn cơm. Ăn cơm xong vô bấm play thì sao? Chạy tiếp. Thì khi quý vị pause như vậy đó, cái khúc sau mà nó chưa coi á, tí nữa quý vị vô bấm play nó còn không? Nó còn. Cho nên khi quý vị vô định á, các vị A-la-hán á, mà đắc định á, chứng đạt A-la-hán rồi, khi quý vị đau quá, đang bệnh đau quá, đau bụng, nhức răng, nhức đầu gì đó, các ngài chịu không có nổi, thì các ngài phải nhập định. Khi mình nhập định như vậy đó, thì những cái đau nó ngừng lại. Nhưng mà sau đó các ngài xả định ra thì vẫn đau lại như thường. Cho nên thầy kể để cho tự quý vị tự ngộ lấy, chứ thầy không nói đúng hay không. Ngài Mục Kiền Liên là một bậc A-la-hán, đã đắc A-la-hán rồi, không những chứng sơ định, mấy cái định nhỏ nhỏ đó, mà tất cả cái định nào cũng chứng hết, có thần thông. Mà cái nghiệp có xù được không? Ngài Mục Kiền Liên có xù để xù nghiệp được không? Rồi, thôi tự quý vị trả lời rồi.
A Di Đà Phật, dạ, thầy, cho con xin hỏi cái câu này. Khi mà xưa con đọc kinh Bát Nhã đó, thì con không hiểu ngũ uẩn giao thông là gì. Nhưng sau khi con đọc cuốn Đạo Gì của thầy, thì con cảm hiểu là tấm thông chính là không tự mình nó hiện ngũ, mà phải có do duyên sinh. Như vậy thì khi mà thiền quán để đạt được tánh thông, thì hiện tượng nào để nhận ra đó là tánh thông? A Di Đà Phật.
Cô nói hiện tượng nào là sao? Tức là chứng tỏ là cô nhìn thấy tánh không hay là sao?
Dạ thưa, khi mà thiền quán để đạt được tánh không đó, thì cái hiện tượng nào để nhận ra đó là tánh không? Xin thầy giải thích cho con để con biết được dạ, như thế nào. Dạ cái đó thì ở bên trong rồi, nhưng mà con nghĩ thầy có thể dạ dẫn dắt
trẻ. Cô tánh không, cô hỏi về tánh không nó rất là khó. Trước hết nó tánh không nó có hai hạng. Đầu tiên hết là phải hiểu tánh không bên ngoài, tức là hiểu tánh không trên lý thuyết, tức là ngũ uẩn hay không mình phải hiểu trên lý thuyết trước, xong rồi mình quán chiếu, rồi từ từ là để nó thâm nhập vào cái ý thức của mình. Đó là bước đầu, đó là bước đầu thôi. Thì cái đó là tu, cái đó gọi là tiệm tu. Xong rồi khi mà nếu mà đi sâu vào thiền quán á, mà thấy được tánh không á, nó là một chuyện khác nữa. Thì khi á, mà thiền quán tu vào tánh không á, thì ở đây thầy có nói trong quyển Vô Ngã đó. Thì khi đó là mình cái cách, nó có hai cách tu để nhận ra tánh không mà nhìn trực tiếp. Thì đầu tiên hết á, là đi theo cái con đường tiệm, tức là mình quán chiếu cái thân này không phải là mình, quán chiếu ngũ uẩn, sắc không phải là mình, thọ không phải là mình. Trong quyển Tâm Mà Ta cũng có, mình đi tìm hết túi cuối cùng không thấy mình ở đâu hết, không thấy mình ở đâu trong năm uẩn này á, thì lúc đó trụ ở trong đó, trụ ở trong cái không thấy năm uẩn, không thấy mình ở đâu hết, thì trụ ở trong đó càng lâu càng tốt. Thì cái đó gọi là trụ ở trong cái tánh thấy ngũ uẩn hay không. Đó là một. Kế tiếp nữa đó là khi mà trụ trong nó rồi thì cái tâm nó trở nên từ từ nó vắng lặng. Vắng lặng thì mình chú ý vào cái tâm vắng lặng đó. Vắng lặng đó thì từ từ đó mình sẽ đi vào cái cảnh giới của không, của cảnh giới của chân không. Nhưng mà trong cảnh giới chân không đó mình vẫn phải giữ cái biết. Thì cái đó gọi là chân không diệu hữu, tức là vẫn tiếp tục vắng lặng hết, nhưng mà vẫn tiếp tục nuôi giữ cái biết đó. Tức là biết mà không nói, biết mà vắng lặng. Trong chính đạo ca gọi là tỉnh mà lặng, tức là tỉnh mà không có động, tỉnh vẫn tỉnh, vẫn biết nhưng mà yên lặng, lặng nhưng mà không có nói, tức là lặng mà tỉnh, tỉnh mà lặng. Thì khi mà tâm tu thiền mà luôn luôn chủ ở trạng thái tỉnh mà lặng, lặng mà tỉnh, thì cái đó là đang đứng ở trong cái trạng thái tỉnh không.
Con cảm ơn thầy. Chúng ta thầy, con muốn học là thầy nói là mình phải nuôi chí nguyện xuất gia. Chính là thầy, nếu mà cái tuổi mình đã lớn quá thì mình có nên đi đâu
nữa? Nuôi chí nguyện xuất gia. Cô này hỏi nếu tuổi mình đã lớn quá thì có nên đi tu không á? Tuổi mình đã lớn mà có nên đi tu không á? Thì trước hết là cái này thầy giảng kinh đó là nuôi chí nguyện xuất gia thôi. Còn nếu mà quý vị muốn mà khi nào muốn xuất gia đó, thì thầy phải giảng một cái khóa khác, tức là xuất gia hay không xuất gia, đi tu hay không đi tu, tiếng Anh là to be or not to be. Thầy phải hỏi là quý vị xuất gia với ý nguyện gì là một. Ý nguyện gì? Thứ hai nữa là muốn xuất gia đó là phải lựa thầy và lựa cái chúng của mình xuất gia. Tại nếu không đó, khi mình xuất gia đó, mình xuất gia đại đó, tại kinh nói nuôi chí nguyện xuất gia, mình xuất gia đại, thầy xưa thì dễ rồi, xuất gia với Phật. Và thầy nay mình xuất gia với một vị thầy nào đó mà mình không có tìm hiểu, mình cứ lúc đầu đại vô chùa gần nhà mình đi tu, thì mình đi tu như vậy một thời gian đó, mình không có học được, rồi không học được gì hết. Hai nữa là sống trong đại chúng không có được lục hòa, mình bỏ đi ra, thì cái đó là cái đường xuất gia của mình nó in một cái dấu không có tốt. Thì sau đó nó làm những đời khác mình tự nhiên mình chán, mình không muốn xuất gia nữa. Cho nên cái tốt là nuôi chí nguyện xuất gia thôi, nuôi chí nguyện xuất gia rồi làm giống như chữ tổ nằm trong bài kệ, bài sám nguyện đó, là nguyện đời sau sinh ra được gặp thầy lành bạn tốt, từ nhỏ xuất gia để được gặp, được học đạo, đồng chân nhập đạo, chánh tín xuất gia, chứng ngộ minh sư, tương đương như vậy. Thì mình cứ tiếp tục nuôi cái đó là rất là tốt, chứ không có bắt buộc phải nghe thấy vậy rồi nghe thầy nói điều giác ngộ thứ bảy rồi ngày mai dắt nhau tới chùa này xin cạo đầu xuất gia hết, không phải vậy. Còn là lớn tuổi rồi đi tu đó, nếu mà quý vị lớn tuổi rồi vẫn đi tu được như thường, tại đệ tử của Đức Phật thời xưa đó, cái người mà lớn tuổi nhất là 120 tuổi vẫn tiếp tục xin Đức Phật, Đức Phật vẫn cho đi tu. Tại sao chư tổ tránh nhận những người lớn tuổi? Tại vì lớn tuổi mà cỡ chừng 95 tuổi đi tu đó thì vô chùa không tụng kinh được, không làm công quả được, không rửa chén được, phải bắt người khác đút cơm cho mình ăn. Tức là đi vô mà thay vì vô viện dưỡng lão thì vô chùa thì cái đó không tốt. Còn nếu mình lớn tuổi mà mình vào chùa, mình vẫn rửa chén được, vẫn làm cơm được, vẫn giặt giũ được, thì vẫn đi tu được không sao. Cho nên con từ từ, nhiều người hoa, người nào hỏi rồi thì không cho hỏi nữa. Rồi cho quý vị bên kia, xong là tới cùng. Rồi cho 1, 2, 3 người nữa là chấm dứt. Không thôi là ở đây tới tối luôn.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có một cái câu hỏi nhỏ mà con không có biết rõ. Thưa thầy, ở trong cái bài lời khẩn nguyện dành cho Phật tử chúng con dùng đại pháp Bồ Đề Tâm, thì con thắc mắc có một câu. Câu đó là: cho con biết im lặng không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng cầu cho người hết lỗi. Thưa thầy, mình con chúng con là Phật tử và hơn nữa là muốn được hạnh Bồ Tát, thì cái câu mà dùng tâm hay là dùng lời, nhưng mà con nhìn thấy những cái cuốn khác lại đề là dùng tâm, nhưng mà có những cuốn họ lại ghi là dùng lời, thì chúng con là Bồ Tát muốn thực hiện Bồ Tát hạnh thì không biết dùng cái nào cái chính xác. Kính bạch thầy để mà dạy cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ. Anh này hỏi là Bồ Tát đọc cái lời khấn nguyện đó là những người mà khó dạy đó, thì mình muốn chuyển hóa người ta thì dùng tâm thôi, không dùng lời. Mà chỗ khác thì nói dùng lời. Thì trước hết thầy nói là cái lời khấn nguyện đó là tùy của thầy nào đặt ra, Tại vì những cái lời khấn nguyện hay là những cái lời tụng như bài sám đó là của chư tổ hay là của quý thầy. Giống như là mình tụng bài của tổ Quy Sơn, là tổ Vân Sơ, Vân Thê, là sám Quy Mạng, là tất cả những bài sám đó, đó là không phải của Phật chế mà của chư tổ sáng tác ra. Rồi những người đời sau thấy những bài đó hay quá rồi lấy đó mà tụng để mà nương theo thôi. Cho nên cái bài khấn nguyện đó thầy không biết của vị nào làm, nhưng mà bây giờ anh này hỏi đó là dùng tâm hay dùng lời. Thật ra đó, đầu tiên hết đó, mà cái hiệu nghiệm nhất đó là dùng lời. Tại sao? Mình thấy người kia người ta ác quá, người ta chen lấn người khác, mình nói mình cầu cho người kia đừng có chen lấn người ta. Mình ở nhà mình nghĩ như vậy, mình ngồi mình thiền mình nghĩ như vậy, mình cầu mong cho người ta. Thì trong cách tu nó cũng có hai cách đó. Cái cách đó nó gọi là thiền quán, cái thầy hay dạy đó là những cái quán từ bi đó. Và quán từ bi là của Đức Phật dạy trong kinh Từ Bi, là cầu mong cho tôi được mạnh khỏe bình an, thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Rồi cầu mong cho những người khác được mạnh khỏe bình an. Thì đầu tiên hết là mình tu bằng cách cầu trong tâm của mình, để tập cho cái tâm của mình nó làm quen với cái tư tưởng đó. Nhưng mà khi nó quen với cái tư tưởng đó rồi đó, thì mình phải làm gì? Để cho nó biểu hiện ra ngoài, để cho nó manifest. Tức là bây giờ mình nói mình vợ mình nghĩ trong đầu, nó cho anh thương em quá, anh thương em quá. Mình nghĩ vậy thì người vợ thì người ta không biết gì không? Không biết gì hết. Mà lâu lâu mình nói cho anh thương em quá, bà vợ nó thương mà anh không đưa rửa chén nè, không đổ rác nè, không hút bụi nè, không làm gì hết, anh nói xuống ngày đâu được. Quý vị đồng ý không? Nói vậy dễ quá. Thôi giờ anh nói thương nè, anh làm ơn xuống rửa chén dùng nè, đổ rác dùng nè, hút bụi dùng nè. Cho nên mình phải biểu hiện, manifest. Cái tâm của mình nghĩ cái gì mình phải manifest ra. Cho nên mình muốn cứu độ chúng sinh đó, Đức Phật ngồi trên niết bàn là cứu độ chúng sinh đâu được. Còn phải thể hiện xuống cái này, phải làm gì? Phải đi thuyết pháp 45 năm mới độ sinh được. Chứ Phật ngồi trong đó nghĩ ở cầu cho chúng sinh được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, đâu ai giải thoát được. Nhưng mà mình phải thể hiện ra lời nói. Nhưng mà trước khi ra lời nói thì mình phải tập trong tâm có trước. Rồi, còn ai nữa?
Thầy, con có câu hỏi về cái luân xa đó thì
thầy. Rồi.
Con muốn hỏi về cái luân xa. Thưa thầy, con luân xa phát xuất.
Mấy người khác không nghe thấy. Mấy người ta muốn nghe câu hỏi gì? Cô cầm, chịu khó cầm micro đi. Mà không cho ai nhìn thấy cô là được rồi.
Thưa thầy, cho con hỏi, con muốn biết về cái cởi mở, cái luân xa. Thưa thầy, luân xa con theo con nghĩ thì cái bên đạo Phật, tiểu thừa hay là đạo thừa đều không có cái cởi luân xa tại gì?
À, luân xa đại thừa tiểu thừa không có.
Thưa thầy, con biết câu hỏi thôi.
Dạ đúng vậy.
Không có.
Không có.
Chỉ có một số.
Đúng.
Mở luân xa.
Dạ.
Dạ. Thưa thầy, nếu mà được cởi mở pháp luân xa rồi á, thì cô Nga là nói là nếu mình không giữ được thì vẫn muốn người khác họ có thể xâm nhập và để phá hoại mình, có đúng không? Không đúng là nhà. Người con theo con biết là mở để mục đích là mình chữa bệnh cho chính cho mình, thứ hai mình chữa bệnh cho bá tánh chúng sanh để mình cái công tác của các thành nhà để không xuống hơn, tốt hơn. Theo con nghĩ như vậy mà không biết, không có đúng không? Nhưng mà con nghe người bạn nói nếu mà mình học như vậy đó là thuộc về tà ma ngoại đạo. Theo con thì mật tông đâu phải tà ma ngoại đạo đâu, mà học mở luân xa như vậy đó thì theo con muốn thì để điều trị cho chính mình, đẩy những cái trường ra ngoài, và hơn nữa là để giúp đỡ cho bạn bè hay là bà con cần mình tìm sẵn sàng hết. Thì là con đúng không?
Nhưng mà thầy sửa lại chút xíu là không có mở luân xa. Luân xa không có mở. Ai cũng có luân xa hết. Người nào cũng có luân xa hết. Người nào cũng có luân xa, tức là chakra. Ở trong này có người nào có tim không? Có gan không? Có phổi không? Có óc không? Có ruột không? Trong này có ai có mấy cái đó không? Có hết mấy cái đó hả? Thì quý vị cũng có luân xa. Luân xa đó là mấy cái luân xa đó là những cái trung tâm năng lượng, nó gọi là energy center. Nó mấy cái nó dọc theo đường sinh sống. Trong kinh tiểu thừa có nói về tim gan phèo phổi không? Đại thừa có nói về tim gan phèo phổi rồi chữa bệnh này nọ không? Không có. Tại mấy cái đó không cần thiết. Cái đó là tự nhiên. Tại vì cái đó là cái đó nó gọi là physiology, tức là nó thuộc về sinh lý học của con người. Con người, mỗi người đều có tim gan phổi ruột thận đủ thứ hết. Từ giờ đó mật tông đó, tại vì họ tu đó, họ khai mở những cái năng lượng, tức là những cái năng lượng huyền bí. Tại sao huyền bí? Tại sao nó gọi là non public, tức là không có nói cho quần chúng biết, chỉ có một nhóm nhỏ biết thôi, cho nên nó biến thành bí mật. Nhưng mà khi cái bí mật đó nó khui ra tùm lum hết thì còn là bí mật không? Hết rồi. Thì cái nhóm hồi xưa nó là những người tu mật tông đó, họ nói cho một nhóm nhỏ thôi. Thì những cái môn xa đó là khi mà tu theo mật tông đó, nhất là những cái sáu pháp du già đó, thì nó phải mình phải dùng những cái được cái đường kinh đó, cái channel đó, cái đường kinh trong người của mình đó. Thì những người ở đây ai học trong cú biết trong mình có những cái đường kinh không? Ai không biết thì thôi, còn ai biết thì ai không biết thì đi trong cú. Nó cắm kim vào đâu? Cắm kim vào mấy cái huyệt đó nằm trên những cái đường kinh. Mình có 14 cái đường kinh trên người, mấy đường kinh đó không ai thấy hết, nhưng mà bác sĩ châm cứu người ta biết, người ta phải học để châm vô. Thì mật tâm cũng vậy, những cái luân xa nó có nhưng mà không có, giống như đường kinh mình có vậy, tim mình cũng có. Tim thì nó dễ rồi, tại vì nó physical, nó thô, mình nhìn thấy. Những đường kinh mạch của đông y nó bắt đầu nó vi tế rồi, mình không thấy. Nhưng mà những người luyện khí công thì người ta cảm giác được. Bây giờ những người mà tu mà về vi tế hơn nữa về những luân xa đó, thì quý vị tu tập chú tâm vào luân xa, quý vị sẽ thấy được nó, và sẽ thấy được nó sống động. Không vậy thôi, thì tất cả chúng ta đều có luân xa hết, dù quý vị biết hay không biết, nó vẫn nằm đó. Chỉ có một cái khi nó mình không biết đó, thì mỗi lần mình phiền não hay mình bị những cái trược nó vào đó, thì những cái luân xa nó sẽ bị block, nó bị đứng lại, nó không có chạy nữa, hoặc là nó chạy ngược. Có vậy thôi. Tại nếu mình biết nó thì mình có thể sửa lại nó. Cho nên nó luôn luôn nó có đó. Cho nên khi mà nó block, nó không có quay á, tức là nó bị mắc kẹt. Nếu mình biết mình lấy cái trượt ra đó, thì sau đó nó quay lại. Có vậy thôi. Chứ không có mở nó. Tại nó luôn luôn là nó có rồi. Giống như ai mà mở tim, quý vị không? Tim mà mở là chết rồi. Chỉ có khi nó bị ha tắc nó mới mở thôi, cái mổ ra thôi. Cho nên không có, không đối với thầy không có chuyện mở luân xa có. Chỉ có một cái làm tiếng Anh nó gọi là, tiếng Anh nó gọi là balancing hay là harmonizing, đó là khi nó mắc kẹt đó mình điều hòa lại nó thôi.
Thì ông thầy ở một ngày đầu tiên ông mở hai cái thứ sáu bảy sau đó là bốn.
Dạ, như vậy thì cô này có nói mới học qua thì ông mở mấy cái đó thì thầy không biết ông đó là ông nào và cái pháp đó là pháp nào.
Thiền đường
hả? Dạ, thường thường là mấy người tu thiền đó, mà mấy người tu thiền mà sao mở luân xa làm chi vậy?
Chữa bệnh
hả? Ok, như vậy cái này làm pháp môn chữa bệnh. Thật ra đối với thầy không ai mở luân xa được hết á. Họ chỉ có thể mà activate thôi, tức là kích thích cho nó, kích thích cho nó tác động thôi. Tại vì cái luân xa đó nó thường thường nó quay đó. Thật ra đó, mấy cái này đó con thầy Di Siêu có giảng, quý vị. Thầy Di Siêu có giảng, nhưng mà nằm trong những cuốn băng ý tỉnh thần. Cho ý tỉnh thần không ai biết nó là cái gì á, cho nên không ai thèm vô ho coi hết, mà cái đã càng tốt. Chỉ những người học cái khóa đó mới biết thôi. Nhưng mà trong những khóa đó thầy có nói rất nhiều về luân xa. Hay là cái khóa tu hành ái dục của mình cũng nói về luân xa. Tại khi mà cái luân xa thứ hai mà nó bị kích thích quá đó, thì cái lòng dục nó tăng trưởng. Cho nên đối với luân xa nó, đối với thầy không có gì mà tà đạo hết, mà nó cũng không nên cho chú khai mở nó. Nó là chỉ những cái bộ phận thuộc về cái thể vi tế của mình thôi.
Dạ. Muốn chữa bệnh mà mình không có cho thầy ông mở thì mình bị biết hết rồi. Mình chuyển không có được. Mình đầu tiên mình học là mình phải mở hết cho mình biết không. Mình ngồi mình bước qua mình mới chuyển được. Còn nếu như ông không mở được đó, thì mình đâu có biết hết chứ. Mình biết cái điểm đó nhưng mà mình không được khai, không được activate vô thì mình không có được. Mà thường thường là hai cái đô sa 6-7 thì nó dễ hơn mấy cái đô sa.
Dạ, cái đó thầy, cô hỏi như vậy thầy trả lời là thầy không có bảo đảm gì hết. Tại vì đối với thầy đó là không phải như vậy. Nhất là cái luân xa số 6, số 7 á, là những luân xa là trên cao này đó, là ma nó dễ nhập vô lắm. Tại vì trên này á, là cái chỗ cửa đi ra vô, thường thường là mình nên tránh cái đó. Nhưng mà thôi quý vị muốn chữa bệnh thì cứ thử đi. Nếu khi nào mà bị ma nhập hay khùng á, thì đáng chịu. Dạ, thôi hết rồi. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tử và chúng sanh đều trọn.